chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị, Hoàng Thi Xuân chính thức trở thành chánh văn phòng xí nghiệp, một chức vụ lần đầu tiên mới có ở Bảo Đường. Sau chuyến đi thực tế đầu tiên với giám đốc Lâm, Xuân bắt đầu cảm thấy cô đơn, hoang vắng mỗi khi màn đêm trở về. Cô chỉ có một mình. Cô bắt đầu nhớ tới Lâm như một sự cám dỗ mê hoặc rất bản năng đàn bà. Theo chủ trương, xí nghiệp nông công nghiệp chè Bảo Đường đổi thành công ty chè Bảo Đường và bắt đầu được giao quyền tự chủ về sản xuất và kinh doanh, chấm dứt cơ chế xin cho bao cấp trước đây, khởi đầu giai đoạn đổi mới, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường. Giám đốc Cấn Tùng Lâm là người vui mừng nhiều nhất về sự thay đổi này, bởi từ nay anh có toàn quyền trong tay ở công ty. Thì Xuân bỗng hiện lên trước mắt anh, làm cho Lâm dạo dực lạ thường. Mối quan hệ của Xuân và Lâm cũng trở nên thân mật hơn. Thì Xuân nhận được sự chống lưng của Lâm đã được bầu làm chủ tịch công đoàn công ty. Cô bước sang một trang mới cuộc đời. Còn giám đốc Lâm bằng một mũi tên tổ chức lại sản xuất trong công ty đã hạ triệt được hai cái gai trong mắt anh là phó giám đốc Bùi Xuân Năm và kỹ sư Phạm Xuân Lãm, những con người nhiệt huyết gắn bó cùng công ty từ những ngày đầu khó khăn nhất. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Vùng Xoáy của nhà văn Vũ Quốc Khánh với giọng đọc Thu Loan.
Bùi Văn Năm nguyên là kỹ sư trồng trọt. Anh am hiểu cặn kẽ về nông hóa, thổ nhưỡng, về phân cho sâu bệnh, giống má từng loại cây trồng, nhất là chè. Anh thuộc nằm lòng đồng đất công ty đến mức từ trên đồi cao, phóng tầm mắt bao quát ra xung quanh trong phạm vi hàng cây số. Anh có thể chỉ ra lô chè nào của ai đã đến lứa hái hay chưa, vườn có bị sâu bệnh, cây có đói ăn, đất có thiếu chất gì không. Chả thế mà công ty có tới 1.000 hecta chè, 20 đội sản xuất nông nghiệp, nhưng tuần nào cũng vậy, thường chỉ mất 2 ngày cuối tuần đi kiểm tra sản xuất, anh có thể nắm vững đến từng lô, từng thửa, từng vườn chè. Đến sáng thứ hai, tại hội nghị giao ban đầu tuần, anh đã có đầy đủ các quyết sách chỉ đạo kỹ thuật, vật tư, chăm sóc, điều hành tiến độ thu hái chè đến từng đội trong toàn công ty một cách tỉ mỉ và chuẩn xác. Có câu chuyện thật, nhưng tức cười đến không thể tin nổi. Ấy là vào tháng đầu vụ chè vừa qua, Phó Giám đốc Năm phải đi dự một hội nghị xúc tiến đầu tư của Bộ ở Hà Nội, kết hợp nghỉ phép giải quyết việc gia đình. Thời gian vừa tròn một tháng. Khi về công ty, Năm thấy mấy anh bạn ở Viện Nghiên cứu Chè đang tụ tập ở nhà khách. Hỏi ra mới biết, họ được mời sang để xử lý mấy lô chè ở đội sản xuất số 7 bị bệnh rễ đã mấy ngày nay. Thì ra, trong lúc anh đi vắng, những lô chè đó cứ rụng lá, vàng ạch, dẫn đến hiện tượng chết lòi bòi. Các kỹ sư phòng kỹ thuật nông nghiệp hoảng hồn báo cáo giám đốc Lâm. Giám đốc thất kinh gọi điện về phòng kỹ thuật tổng công ty. Tổng công ty chỉ thị Viện Nghiên cứu Chè cấp tốc sang xem xét hỗ trợ công ty xử lý. Mỗi cán bộ ở các cấp khác nhau nghe báo cáo, theo ý hiểu của mình phán một kiểu bệnh. Cuối cùng, theo ý kiến chuyên gia viện nghiên cứu, thì vườn chè này bị bệnh dễ. Nếu không chữa bệnh nhanh, tác nhân gây bệnh có thể lây lan và cả lô chè sẽ chết, thiệt hại sẽ rất lớn. Giám đốc Lâm sợ quá, phải ký ứng trước cho viện 50 triệu đồng để nghiên cứu và xử lý. Giữa lúc đó, Phó Giám đốc Năm về. Anh phân vân và ngay tối đó mang đèn pin lên lô chè xem xét. Sáng hôm sau, Năm báo cáo giám đốc Lâm cho tạm dừng hợp đồng với viện để anh giải quyết. Lâm không bằng lòng bảo: đây là ý kiến chỉ đạo của tổng công ty, và lại tập thể chuyên gia của viện nghiên cứu đã xem xét kỹ càng. Cá nhân đồng chí sao giỏi hơn các thạc sĩ, tiến sĩ của viện để phản bác được? Năm trả lời: đúng là các anh ấy có nhiều công trình nghiên cứu thật, nhưng những nghiên cứu đó là những nghiên cứu lý thuyết trên những vùng chè có điều kiện sinh trưởng, nông hóa thổ nhưỡng trung nhất. Còn đây là những lô chè có các điều kiện giống chè, chất đất, nền hữu cơ, thủy lợi riêng biệt, cần có cách thức xử lý phù hợp. Đề nghị anh giao cho tôi chỉ đạo giải quyết việc này để đỡ tốn kém tiền của công ty và bớt ảnh hưởng đến đời sống người lao động. Sau một hồi lý lẽ qua lại, các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Trẻ tự ái bỏ về. Giám đốc Lâm cho rằng Năm muốn hạ uy tín của ông ta nên bày ra chuyện này. Ông bực tức bảo thẳng Năm. Viện là cơ quan nghiên cứu được tổng công ty giao nhiệm vụ giải quyết việc này. Nếu việc này không thành công, trách nhiệm thuộc về viện, chẳng ai quy cho cá nhân nào được. Bởi 10 đề tài cũng có đề tài thất bại, chẳng trọn vẹn được cả 10. Nhưng anh thì khác, anh đã nhận làm, trách nhiệm thuộc về cá nhân anh, không thể đổ lỗi cho ai được. Tôi nói trước, nếu xảy ra việc trẻ chết hàng loạt như lời của viện, anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cả về danh dự lẫn kinh tế. Lúc ấy, đừng trách tôi là cạn tình, cạn nghĩa. May cho Năm là anh đã đúng. Những lô trẻ đó chẳng bị bệnh quái gì cả. Nó chỉ bị khô hạn, không thể hút chất dinh dưỡng từ đất lên nuôi cây, nên vừa bị đói, vừa bị khát thôi. Giải quyết hai nhân chính này là vườn trẻ sống. Vì đó, Năm yêu cầu đội sản xuất số 7 dùng tép chở nước lên tưới đẫm, sau đó bón bổ sung phân NPK Super Lân Lâm Thao cho trẻ. May mà vườn chè mới chớm bị lại được xử lý nhanh nên chỉ sau một tuần lễ đã được hồi phục trọn vẹn. Tất cả tốn có 2 triệu đồng. Có anh em hỏi Năm sao biết thế, Năm bộc bạch. Lô chè đó là lô chè cành, dễ chùm, không phải dễ cọc như chè hạt. Nó được trồng trên nền đất sỏi ruồi, kết cấu đất có nhiều lỗ hổng. Gặp thời tiết gió Lào khô nóng, độ ẩm không khí xuống thấp, nước bốc hơi mạnh nên lớp đất mặt đã khô lại càng khô hơn. Đất khô làm cho cây chè có rễ chùm thiếu nước một cách nghiêm trọng, không thể hút được dinh dưỡng nuôi cây. Vì vậy, chỉ cần giải quyết bài toán cung cấp đủ nước cho cây. Đủ nước là dễ hút đủ chất dinh dưỡng nuôi cây thôi, chứ có cần đào to búa lớn gì đâu. Do dự một lát, anh nói tiếp, cơ chế quản lý mới là cơ chế quản lý tiên tiến, nhưng cũng có mặt trái của nó. Viện là cơ quan nghiên cứu, chính vì vậy người ta phải mang bằng cấp ra để kiếm tiền. Không bao giờ người ta chịu bỏ chất xám ra cho không mình đâu. Lĩnh vực gì mình không chịu tìm hiểu là lĩnh vực đặc thù để người ta kiếm tiền. Đấy là quy luật, là bài học của mình, không trách người ta được. Sau chuyện này, ai cũng khen Phó Giám đốc Năm là người vừa giỏi lý luận, vừa giỏi thực tế. Chỉ có Giám đốc Lâm là ngượng không nói gì. Cặp mắt ốc nhồi của ông ta cụp xuống chứa đựng những mưu kế mà chỉ ông mới biết. Đó là mưu kế của những lãnh đạo không thích cấp dưới giỏi hơn mình. Từ ngày bị mất chức quản đốc nhà máy, Phạm Xuân Lãm rơi vào tâm trạng chán trường. Ai cũng vậy, những sự biến động theo chiều hướng xấu ảnh hưởng đến mình thường làm cho người ta không vui. Lãm cũng vậy, anh như cái bóng, đến nhà máy mà tưởng đến một nơi nào xa lạ. Anh tỏ rõ thái độ bất hợp tác, kệ Bùi Văn Năm muốn làm thế nào thì làm. Đúng cũng kệ, mà sai cũng kệ. Mọi công việc chỉ đạo sản xuất, anh làm như không phải của mình. Chẳng ai có quyền bắt bí anh được. Anh lang thang suốt ngày khắp các phân xưởng trong nhà máy, nhưng không để ý đến việc gì. Công nhân hỏi, anh đều thờ ơ đáp, cứ làm như mọi ngày là được. Mọi người chán, chẳng buồn hỏi gì nữa. Còn Phó Giám đốc Bùi Văn Năm thì rơi vào tình trạng lúng túng thực sự. Quy trình sản xuất chế biến anh không am hiểu sâu sắc. Ở ngành bán thành phẩm, anh chưa biết thế nào là héo sống, héo táp. Ở công đoạn vò, anh chưa biết thế nào là vò nát, vò xối. Công đoạn lên men, anh chưa hiểu thế nào mới đúng quy trình. Khâu sấy, anh cũng lơ ngơ như bò đội nón. Anh chưa phân biệt được các mặt hàng, chưa biết thử chè, phân biệt mùi đặc trưng thơm ngon hay có mùi lạ ở ngành sàng thành phẩm. Tóm lại, anh chả có kinh nghiệm gì. Trao đổi công việc với Lãm thì Lãm cứ dửng dưng, tỏ vẻ bất hợp tác. Khổ thân cho Năm, đâu phải anh rốt nát gì. Người ta đã đẩy anh ra khỏi môi trường công tác quen thuộc và tống anh đến một môi trường lạ hoắc, bảo đấy là đào tạo cán bộ tại chỗ. Ở trên đời, có ai đẻ ra là biết bơi ngay đâu. Muốn biết bơi thì cần có thầy dạy. Không có thầy dạy, khi bị ném xuống nước, chỉ có cách tự vùng vẫy, may ra rời thương cho nổi. Đạp chân, khoáng tay mãi, may ra vào được bờ. nếu không chỉ có nước chết. Sự trưởng thành giỏi giang của con người chỉ có thể đến từ một trong ba cách. Một là bằng chủ nghĩa kinh nghiệm. Cứ làm đi, 9 lần hỏng, đến lần thứ 10 sẽ rút ra được quy luật để thành công. Đó là con đường đau đớn nhất. Hai là bằng cách học tập, nghĩa là cần có thầy dạy. Bất kể ông thầy đó là ai, sách hay là người, ai cũng được, miễn là có. Đó là con đường dễ dàng nhất. Còn thứ ba, đó là bằng tư duy. Chưa có ai từng làm, chưa có ai nghĩ đến. Một mình tự mày mò, một mình tự định hướng. Lấy tri thức từ bộ óc của mình, móc trái tim mình ra làm lửa. Như Dante để soi sáng lối đi, đưa mình tới đích. Đấy là con đường cao thượng nhất. Đối với Bùi Văn Năm, giám đốc Cấn Tùng Lâm đã giằng lấy cái anh có, ném vào môi trường không hề quen thuộc nhưng bắt phải thành công. Anh không thành công tức là anh thua cuộc, mà thua cuộc là tự hủy hoại danh dự, học vấn và mọi sự cố gắng của anh bao nhiêu năm nay. Thiên hạ sẽ coi thường anh bằng một nửa con mắt. Thâm ý của Lâm là thâm ý của kẻ có quyền lực và ngông cuồng. Ông ta muốn Năm phải thua cuộc một cách nhục nhã. Mấy đêm liền, Năm không sao ngủ được. Anh như đi trong đường hầm vô vọng, chán nản. Cứ bảo, trong cái khó ló cái khôn, mà mãi chẳng thấy cái khôn nào ló ra. Đúng lúc đó, câu phương ngôn, cùng tắc biến, biến tắc thông, đã phát huy tác dụng. Phó quản đốc Phạm Xuân Lãm bất ngờ bị sốt. Đêm tối gia đình chủ quan cứ đem thuốc hạ sốt ra cho uống. Khi Năm biết tin, đang trực tại nhà máy, anh vội đến thăm, thì Lãm đã sốt đến hơn 40 độ. Người co giật, sùi bọt mép, mê man, hai tay cứ hua hua bắt chuồn chuồn. Bị thế này mà cáng võng đến bệnh viện, chờ khám, có khi không kịp, xảy ra tai biến mạch máu não thì nguy. Nhớ đến bài thuốc lá học được của đồng bào ED thời đi đánh Mỹ, anh bảo người nhà lấy đá lạnh chườm tạm cho Lãm, rồi chạy vội về nhà, soi đèn ra vườn, hái một nắm lá, giã nhỏ, vắt lấy nước, đổ cho Lãm uống. Còn bã, lấy đắp lên đầu. Chưa đầy nửa giờ, Lãm đã hạ sốt. Lúc đó, anh mới cho anh em nhà máy cáng Lãm lên bệnh viện. Có thuốc cấp cứu, nên mấy hôm sau Lãm đã tỉnh táo, dứt hẳn sốt. Anh em cán bộ công nhân đến thăm, ai cũng bảo, không có anh Năm thì Lãm nguy to. Lãm cảm động lắm. Nằm trên giường bệnh, nhìn thấy Năm hốc hác vì lo công việc, Lãm ân hận vô cùng. Lãm hiểu, Năm đâu muốn sang nhà máy tranh giành chức vụ quản đốc với mình. Anh Năm cũng chỉ là quân cờ trong bàn cờ tổ chức của công ty, chứ có quyết định được gì đâu. Ngay cả anh ấy coi như cũng mất chức phó giám đốc cơ mà. Nghĩ thế nên dù chưa khỏe hẳn, Lãm đã đi làm. Gặp Năm, Lãm nắm chặt bàn tay xương sầu của anh, bối rối nói với giọng xúc động. Em biết ơn anh nhiều lắm. Vừa qua em có lỗi. Từ giờ anh hãy tin cậy em. Nhà máy hay anh có gì khó khăn cứ gọi, em xin làm hết sức mình vì công việc. May cho Năm, nhờ có sự chỉ đạo tích cực và có hiệu quả của Lãm, nhà máy dần lấy lại được phong độ sản xuất. Còn Năm, qua tiếp cận quá trình sản xuất, với kinh nghiệm nhiều năm công tác của mình và tấm lòng cầu thị nghiêm túc, anh đã dần nắm bắt được quy trình sản xuất chế biến chè, trở thành người quản đốc giỏi với đúng nghĩa của nó. Phạm Xuân Lãm được giám đốc Cấn Tùng Lâm tiếp đón trong phòng khách. Ông nói với anh những lời thân tình. Em dạo này vất vả không? Công việc bên nhà máy quả thực không lúc nào rỗi. Lại còn 3 ca nữa chứ. Anh đang nghĩ xem có thể bố trí em vào vị trí công tác nào bên công ty để em có điều kiện đi học, nâng cao trình độ lý luận. Bây giờ muốn đề bạt cất nhắc, ngoài trình độ nghiệp vụ chuyên môn, cấp trên còn quan tâm đến trình độ chính trị. Em có bằng kỹ sư chế biến, nhưng chưa có bằng cao cấp chính trị, cũng khó được cất nhắc lắm. Lãm bối rối trả lời. Em cũng không vất vả mấy, công việc quản lý nhà máy đã có anh Năm lo rồi. Em chỉ đảm nhận phần kỹ thuật của nhà máy thôi. Cậu Năm thì quản lý sao nổi nhà máy nếu như không có em. Cậu ta chẳng có chuyên môn, chỉ được chăng hay chớ, chứ làm gì được đâu. Anh Năm rất có kinh nghiệm tổ chức chỉ đạo sản xuất. Từ ngày anh ấy về nhà máy, nề nếp làm việc của nhà máy quy củ hẳn lên. Đời sống của anh em công nhân cũng được cải thiện nhiều. Mọi người tin tưởng vào sự lãnh đạo của anh ấy lắm. em cứ khiêm tốn. Nhà máy có quy củ hay không là do em gây dựng từ trước. Chứ năm mới về đã làm được gì? Này, nếu như em bất hợp tác với năm, thì năm tất yếu sẽ không quản lý được nhà máy. Anh sẽ có cớ điều chuyển năm làm việc khác, trả lại chức quản đốc cho em. Thấy giọng bộ giám đốc không ủng hộ năm, Lãm không muốn tranh luận gì nữa. Tranh luận càng làm cho không khí thêm nặng nề mà thôi. Thế nhưng, không bộc lộ chính kiến, giám đốc lại đánh giá sai năng lực của anh Năm, ảnh hưởng đến vai trò của anh ấy tại nhà máy. Nghĩ thế nên Lãm mạnh dạn. Anh nên ủng hộ anh Năm. Như thế mới tạo cơ hội cho chúng em làm tốt nhiệm vụ của mình. Mà anh không nên bảo em bất hợp tác với anh ấy. Làm thế là mất đoàn kết nội bộ, đến tai mọi người. Người ta sẽ nghĩ thế nào về vai trò hạt nhân đoàn kết của anh trên cương vị bí thư đảng bộ? Cấn Tùng Lâm tái mặt. Cứ xem trong các cuộc đua quyền lực mà mình đã từng trải, thì Lâm tưởng Lãm bị mất chức quản đốc sẽ gầm ghè với Năm. Anh chỉ cần kích động nhẹ, mâu thuẫn hai người sẽ bộc phát. Nếu thế, anh sẽ lợi dụng hạ uy tín của Năm, lập lại trật tự trong bộ máy lãnh đạo công ty. Không ngờ, anh lại bị chính Lãm chỉnh đốn. Thế này thì giám đốc mất thế quá. Được, già lừa ưa nặng. Chín yến không ưa, lại ưa một tạ. Tả sẽ dứt khoát không để vụ này yên. Lâm nghĩ bụng. Đừng nghĩ, cứ kỹ sư chế biến là có thể đứng được ở vai trò lãnh đạo nhà máy chế biến nhé. Ta đã dựng người lên thì sẽ có lúc hạ được người xuống. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng bây giờ Lâm không tội gì đôi co với loại người như vậy. Cứ cho hắn thắng đi. Có các vàng, hắn cũng không dám lộ chuyện này ra với ai. Chẳng ai nghĩ là mình phát ngôn ra những lời như vậy. Lâm là bí thư đảng ủy công ty cơ mà. Nếu Lâm ngang bằng phải lứa với Lãm thì một nhẽ. Đằng này, Lâm ở thế thượng phong. Ai lại tin vào lời nói của một tay đầu trọc như Lãm? Trong ván bài này, chỉ có Lâm mới biết dụng ý chính xác của lời khuyên bất hợp tác mà anh ta dành cho Lãm. Có câu phương ngôn, cứ khuấy cho nước đục lên mới dễ lùa cá vào giỏ. Nó chính là cách làm mà Lâm đang tạo ra ở công ty này. Mùa xuân đã tưng bừng khắp nơi trên mảnh đất rừng núi Bảo Đường. Không phải chỉ có những cành đào đủ các loại, từ đào phai đến đào bích, từ đào núi đến đào vườn đang dập dìu khoe hương, khoe sắc, mà các loại hoa mơ, hoa mận cũng không chịu thua kém, cứ đua nhau rạng rỡ trong làn mưa xuân, tưởng có mà hóa không, đang mờ mờ, hư ảo răng khắp đất trời. Chuyến xe về tổng công ty chúc các đồng chí lãnh đạo nhân dịp Tết đến xuân về của Giám đốc Tùng Lâm và Chủ tịch Công đoàn Thi Xuân khởi hành từ sáng sớm. Ngoài lái xe Văn, trên xe chỉ có hai người. Càng về gần thành phố, đường càng đông. Lắm lúc, xe tưởng chừng như chỉ nhích đường từng tí một. Sự thay đổi của thời kỳ đổi mới không chỉ thể hiện qua phong cách sống, trên nét mặt của mỗi người dân, mà còn tưng bừng qua không khí mua sắm tất niên trên mọi vùng đất mà xe họ đã qua. Cũng vẫn con người ấy, vẫn đồng đất ấy, thế mà năm xưa, gạo không có mà ăn, sắn khoai độn lót cũng thiếu. Còn bây giờ, dân tình đã không còn phải lo đến cái ăn cái mặc nữa. Tất cả cứ như bừng tỉnh qua một trận ngủ vùi, ngủ nướng. Tại các chợ, hàng hóa cao cấp đầy ắp, người mua người bán mặc cả, chọn lựa nhộn nhịp. Các hàng hóa bình dân hoặc hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của đời sống hàng ngày tràn ra cả lề đường. Năm nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty xem chừng cũng thắng lợi. Ngôi nhà 5 tầng, đại bản doanh của tổng công ty đã được sửa chữa, nâng cấp. Nó được khoác lên mình lớp sơn mới, thành ra có một diện mạo điệu đàng, thanh lịch, trông thật mát mắt. Toàn bộ cửa xà được thay mới, cái khung gỗ bọc da, cái khung gỗ lắp kính, đóng vào mở ra cứ êm như su. Nền nhà được lột lên, lát lại bằng gạch granite khổ lớn, bóng loáng. Tùy các phòng, phòng cao cấp, trần được đóng khung thép, ép thạch cao, lăn sơn, phòng bình thường được sơn mới. Một tấm băng rôn lớn ghi dòng chữ chúc mừng năm mới với nét chữ Franterie đẹp mắt được treo trang trọng trước tiền sảnh. Cây đào thế cao một đầu với, hoa nở đỏ thắm, án ngữ ngay trước lối ra vào. Tất cả như ngầm bảo, tổng công ty đang náo nức đón chờ Tết đến. Tùng Lâm và Thi Xuân tranh thủ chia nhau đi chúc Tết các phòng ban tổng công ty. Cuối cùng, họ gặp nhau ở phòng tổng giám đốc Trần Kim. Sau vài lời chúc tụng xã giao, Tùng Lâm vào vấn đề chính. Thưa anh, nhờ có sự đầu tư và sự giúp đỡ của tổng giám đốc, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh năm nay của công ty Trẻ Bảo Đường đều hoàn thành kế hoạch. Chúng em có chút quà chúc Tết anh, mong anh sau Tết bố trí lên chung vui với công ty. Thi Xuân lấy từ trong ca táp chiếc phong bì to, dày đưa cho Tùng Lâm. Tùng Lâm trịnh trọng, dùng hai tay trao cho tổng giám đốc. Trần Kim vui vẻ, cười lớn. Công ty cô chú năm nay làm ăn khá lắm, cố lên nhé. Mà chú đã có căn nhà nào ở Hà Nội chưa nhỉ? Em chưa, và lại em cũng chưa lo được kinh tế ạ. Cần có căn nhà ở dưới này để tiện cho sinh hoạt, trước mắt cũng như lâu dài, chú ạ. Mình đã vậy, còn con cháu sau này nữa chứ. Các cụ đã dạy, tậu trâu, cưới vợ, làm nhà, trong ba việc ấy thật là khó thay. Vậy thì mua nhà có thể sẽ phải nợ, mà nợ thì trao húp vòng quanh, công nợ trả dần, chú lo gì? Cô Thi Xuân là người quen biết nhiều người ở thành phố, cô phải giúp chú ấy một tay nhé. Vâng, em cũng nghĩ anh Lâm nên có một căn hộ ở Hà Nội, nhưng chưa dám nói với anh ấy. Nay tổng giám đốc đã gợi ý, chắc anh Lâm sẽ nghe lời thôi ạ. Đêm hôm ấy, trong một gian phòng ở khách sạn, Thi Xuân ghì chặt Tùng Lâm vào lòng, rót vào tai người tình những lời bản tính. Anh có nhớ tổng giám đốc nói gì không? Anh phải cố mua lấy một căn nhà ở đây để thỉnh thoảng mình còn có chỗ gặp nhau chứ. Em nói cứ như nhà ở đây rẻ lắm ý. Chỉ những chỗ không ra gì mới ít tiền thôi, chứ chỗ tử tế toàn hàng chục tỷ đấy. Mình lấy đâu ra số tiền lớn thế? Sợ gì? Từ nay trở đi, anh phải tăng cường các khoản thu để ngoài sổ sách vào. Xem ra trước nay, các hoạt động mua bán vật tư, sản phẩm, anh toàn đề phòng kế hoạch thực hiện. Thế là mọi việc giao dịch giữa bên mua và bên bán, có bao nhiêu bổng lộc người ta sơi hết. Bây giờ, anh phải trực tiếp làm việc với đối tác. Giá cả, yêu cầu họ chia thành hai phần. Phần cứng thông qua hợp đồng nộp vào tài vụ, còn phần mềm anh phải thu lấy. Như vậy, cả hai việc mua và bán, anh đều có khoản thu cả. Mấy chốc mà đủ tiền mua nhà? Nghe em nói cũng có lý, nhưng công ty có bao nhiêu việc cần giao dịch, anh làm sao ôm hết được? Thì anh cứ tổ chức lại việc đó theo cách dễ làm trước, khó làm sau. Những việc nào em biết, em sẽ làm đỡ anh. Làm sao mình tạo được nguồn thu càng lớn càng tốt? Cũng phải, anh sẽ nghe em. Gần sáng, trời như trở rét hơn, tiếng gió rít lọt qua khe cửa, cứ u u. Hơi thở của Tùng Lâm và Thi Xuân cũng mỗi lúc một hồn hển gấp gáp. Từ sau đại hội công đoàn công ty, đưa Thi Xuân lên vị trí chủ tịch, mối quan hệ giữa cô và Tùng Lâm đã không còn là mối quan hệ bình thường nữa. Nó đã trở nên khăng khít, mặn nồng và không gì thay thế được. Thi Xuân kém Tùng Lâm gần 20 tuổi, nhưng kinh nghiệm tình trường của cô giỏi hơn, dày dạn hơn. Tuy chưa có chồng, nhưng vì ở thành phố, tiếp xúc với sách và phim ảnh thời mở cửa nhiều, nên về khoản này, cô hơn ông là cái chắc. Tùng Lâm mãn nguyện vì Thi Xuân vừa đẹp người lại có đẳng cấp trong xã hội, có thể đồng cảm với ông trong mọi việc. Cô đáp ứng được nhu cầu của ông một cách khôn ngoan, đã đa tình nhưng lại biết cách giữ gìn, che chắn, không để lộ dấu vết những cuộc gặp gỡ giữa hai người. Và cái quan trọng nữa, cô không vướng víu chuyện chồng con, hoàn toàn độc lập về mọi phương diện. Mỗi khi không có ai bên cạnh, Thi Xuân thường tế nhị kéo cao gấu váy lên trên đầu gối, để lộ ra miền da thịt khêu gợi, khiến Tùng Lâm luôn luôn khao khát, luôn luôn đòi hỏi. Được cái, Văn là tay lái trung thành, có kinh nghiệm lo liệu những công việc mà người khác không làm được. Thế nên, hễ lúc nào Tùng Lâm muốn, chỉ cần bảo Văn là được. Không một ai ngoài anh ta có thể biết chuyện hai người sẽ làm gì và ở đâu. Đổi lại, Văn muốn gì, Tùng Lâm đều có thể chiều anh ta. Liên minh ấy đương nhiên là một liên minh hợp lý, hợp pháp mà không một ai có thể can thiệp. Thấm thoát, Bùi Trần Huấn đã tốt nghiệp đại học. Anh háo hức khoác ba lô về nhà, mang hồ sơ lên nộp ủy ban huyện, chờ phân công công tác. Sau mấy buổi nằng nặc đòi theo vợ đi hái chè mệt bở hơi tai, hôm nay hết lứa, phiền bắt chồng ở nhà nghỉ một buổi. còn chị lên văn phòng đội so sổ công cuối tháng. Một mình Huấn ở nhà, ngả người trên tấm đệm bông lau. Huấn nghĩ lại thấy cuộc đời như những trang sách, mà mỗi trang được dở qua đều ghi lại những kỷ niệm không bao giờ phai nhạt. Vừa mới ngày nào tốt nghiệp phổ thông, vào đại học chưa bao lâu, Huấn được Bộ Quốc phòng gọi nhập ngũ bổ sung cho đơn vị nâng cấp vũ khí mới. Thế mà đã bao nhiêu điều xảy ra. Mở đầu là cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, sư đoàn của Huấn được lệnh hành quân cấp tốc lên mặt trận. Trước đây, trong lúc tập trung vào chiến trường miền Nam đánh Mỹ, chúng ta đã nhờ bạn làm được một số tuyến đường quân sự chiến lược theo hướng Bắc Nam, nhưng chưa làm được các tuyến ngang Đông Tây. Đấy là một điều bất lợi khi cần cơ động bộ đội hoặc vận chuyển khí tài quân lương giữa các tỉnh giáp nhau theo hướng Đông Tây. Nhận thấy điều ấy, nên sau ngày miền Nam giải phóng, bộ đội ta đã khẩn trương khắc phục, nhưng không kịp. Khi có chiến tranh, các đơn vị bộ đội đóng ở các tỉnh phía Tây không có đường để chi viện cho các tỉnh phía Đông và ngược lại. Nếu muốn chi viện, chỉ còn cách phải hành quân về đồng bằng rồi mới ngược lên. Sư đoàn của Huấn cũng phải hành quân theo cách ấy. Gọi là sư đoàn, nhưng lúc bấy giờ làm gì có đủ biên chế. Tất cả chỉ có một trung đoàn chủ lực, thiếu điều động phối hợp với một trung đoàn khác cũng được xẻ ra, thế là thành một sư đoàn mới. Đang khó khăn, chỉ có cách ấy chúng ta mới đủ các sư đoàn để vừa giữ sự bình yên cho đất nước giải phóng chưa được bao lâu, vừa chặn đứng được các cuộc tấn công xâm lược của các thế lực phản động đang nhòm ngó lãnh thổ của mình. Huấn là trung đội trưởng trung đội đặc biệt nằm trong sư đoàn ấy. Đời người có những bước ngoặt bất ngờ mà đôi khi con người ta không bao giờ nghĩ đến. Khi Huấn vừa bước vào năm thứ nhất đại học, một hôm giáo sư trưởng khoa gọi anh lên văn phòng bảo: "Này em, bên Bộ Quốc phòng thông báo cần tuyển gấp một số tân binh để tham gia chương trình nâng cấp vũ khí mới của Bộ, nhưng đòi hỏi rất khắt khe về lý lịch gia đình, điều kiện sức khỏe cũng như năng lực học tập. Em hội đủ các điều kiện mà bên Quốc phòng yêu cầu. Nhà trường định đưa em vào danh sách ấy, ý em thế nào?" Huấn thích quá. Đây là tâm nguyện của bố bẩm anh đã đành, còn là tâm nguyện của chú ruột anh, người mà anh vô cùng quý mến. Ông là một chiến sĩ đã tham gia chiến dịch giải phóng Điện Biên thời chiến tranh chống Pháp, được tuyên dương anh hùng trong đại đội toàn quân năm 1958. Khi đó, Huấn còn nằm trong bụng mẹ. Một năm sau, chú anh được điều động vào xây dựng đường dây 559 với câu khẩu hiệu bất hủ: đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng. Công sức và sự hy sinh gian khổ của ông đã để lại trong lòng anh sự kính yêu vô hạn. Suốt những năm phổ thông, Huấn luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Anh có năng khiếu về các môn khoa học tự nhiên, lại yêu công việc quản lý trang trại, nên anh xin thi vào trường đại học nông nghiệp. Bây giờ lại được theo gương chú anh vào bộ đội, tham gia chương trình nâng cấp vũ khí cho quân đội thì còn gì bằng. Thế là Huấn trở thành quân nhân cùng đợt với Quang. Sau thời gian tân binh, anh tham gia chương trình nghiên cứu và nâng cấp tên lửa vác vai T-72 của Tổng cục Kỹ thuật Quân đội. Đầu năm ấy, anh được cấp trên điều động về sư đoàn tham gia thực hiện ứng dụng loại tên lửa này trong điều kiện chiến đấu thực tế tại chiến trường biên giới Tây Nam. Sau đó lại được chuyển về Tổng cục Kỹ thuật rồi được điều động về trung đoàn chiến đấu hành quân lên mặt trận. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Vùng xoáy của nhà văn Vũ Quốc Khánh, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.